bây giờ đang học sinh giỏi tự nhiên đòi bỏ học. Con nói là học hành không có tác dụng gì hết. Như hồi xưa mẹ cũng học cấp 3 rồi đó, rồi mẹ cũng đi làm công nhân thôi, chứ mẹ làm được cái chi đâu, học đi cho nhiều.
Một mặt nào đó, một cách tích cực nhìn thì con em nó đang có những cái hành xử chị thấy là tích cực để mà nó có thể tìm kiếm được chính nó.
Vâng, một bà mẹ đơn thân đã bối rối gọi điện cho chúng tôi vào cuối tuần để nhờ giúp đỡ. Trong vòng xoay cuộc sống của một bà mẹ chỉ biết đi làm và chăm sóc đứa con vốn rất là ngoan ngoãn và học giỏi của mình, chị chưa bao giờ tưởng tượng được đến một ngày con đòi bỏ học, muốn yêu con gái và nói rằng con thù hằn chị. Chúng ta sẽ kết nối nhân vật ngày hôm nay với chuyên gia tâm lý Trần Kim Thành. Nếu như quý vị có những bất ổn, những bế tắc không thể chia sẻ cùng ai, hãy gọi điện cho chúng tôi qua số điện thoại 084-666-0123 hoặc gửi thư cho chúng tôi qua hòm thư podcast@venexpress.net.
Vậy mình bắt đầu em nhé.
Dạ, ok, em cảm ơn chị.
Hôm nay em muốn nói chuyện về vấn đề gì hoặc là chuyện gì của em?
Năm nay em 44 tuổi. Em có một bé gái 13 tuổi. Mà trước đây là bé rất là ngoan, học giỏi nữa chị. Nhưng mà cỡ 5-6 tháng rồi là đây là tự nhiên nó thay đổi tính nét rõ rệt luôn. Không hiểu được. Bây giờ đang học sinh giỏi tự nhiên đòi bỏ học. Nhiều khi em stress, em muốn đi đâu, em muốn buông bỏ tất cả chị. Em stress dễ sợ luôn. Em đi làm cả ngày về vất vả. Em thấy con nó soạn ra bừa bộn. Em la, em cằn nhằn, em mắng mỏ, em dỗ ngọt, em nó làm đủ mọi hình thức. Mà cũng đau vào đáy thôi, con không chịu cách học, không chịu nghe lời. Và con nói là con không đi học nữa. Đi học không có tác dụng gì hết. Trước đây là học sinh giỏi xuất sắc từ lớp 1 đến lớp 6 chị. Học kỳ 1 năm cấp 7, lớp 7 vẫn là học sinh giỏi. Bây giờ là mẹ cho tiền đi học thêm một tháng là 1,2 triệu. Mà bây giờ học có một môn thôi, bỏ hai môn không học nữa. Giờ đến trường học chỉ là đấu khó thôi.
Em có hỏi con là vì sao con lại có một cái quyết định thay đổi như vậy không?
Tại vì anh nhìn thấy anh cảm thấy rất là trong chay. Bản thân em thì cũng là một người mẹ đơn thân. Ví dụ như trong một gia đình mà có người vợ mềm, người chồng cứng hoặc là có thể ngược lại. Còn em thì lúc mềm, lúc cứng, lúc nào em cũng không biết nữa.
Thế cậu bố nó có dù là ly hôn nhưng mà có quan tâm chăm sóc con không? Dạy dỗ con cùng không?
Dạ không, chỉ có mình em thôi chị ạ.
Em có hỏi con là lý do vì sao mà con lại muốn bỏ học không?
Con nói là học hành không có tác dụng gì hết. Như hồi xưa mẹ cũng học cấp 3 rồi đó, rồi mẹ cũng đi làm công nhân thôi, chứ mẹ làm được cái chi đâu, học đi cho nhiều. Rồi cái gần đây thì em cũng nói chung là mình lớn tuổi rồi mà cũng hết cơ hội rồi, mà ước mơ của em là cũng được được đi học, được tiếp thu kiến thức đó. Cho nên là em đăng ký học đại học từ xa vậy. Nhưng mà con nói về đó, mẹ cũng học đại học rồi đó, rồi cũng có đoàn làm được cái chi đâu. Bây giờ tình trạng của con như thế, em xin nhà trường cho em bảo lưu cái anh em thâu học một năm để mà em tập trung em lo cho. Dạ em học đại học từ xa vậy, em học được một học kỳ rồi nhưng mà em bây giờ em phải ngưng để mà em lo cho con.
Vậy là con đang bước vào tuổi dậy thì đó, biết không?
Dạ đúng là vậy, nó mới hành kinh cũng được mấy tháng trở lại đây thôi.
Cái tuổi này là nó sẽ bắt đầu bùng nổ và thay đổi nhiều thứ lắm em ạ.
Dạ đúng rồi chị, em cũng biết là nhiều bạn bè là người họ đã nuôi dạy con và họ biết, họ cũng tư vấn cho em nói là từ từ qua cái giai đoạn này là con sẽ trở lại bình thường. Nhưng mà bây giờ mình để đấu phá được cái giai đoạn này thì em biết rằng vì con đang bỏ học. Và bữa hôm trước em bất bất lực quá, em mới đánh con, đánh lần thứ nhất con cũng thay đổi được vài bữa, hôm sau là còn tệ hơn. Em không còn cách nào khác, em phải gọi anh trai của em là người rất là nóng tính. Anh trai em lúc đó cũng qua đánh con, đánh con một trận, con đòi bỏ đi, con đòi nhảy sông nhảy đồ đủ thứ. Con nói là con hận cậu hai, con hận cả nhà này, rồi con hận luôn mẹ.
Em có bình thường có hay trò chuyện với con hàng ngày không?
Khoảng trước đây trò chuyện đi học về hôm nào anh cũng hỏi là ở trường con có gì vui không, kể bạn nghe rồi này nọ các kiểu, cậu mai kể. Mà một năm khoảng vài tháng trở lại đây, tức là con em cứ mỗi lần em nói là thôi mẹ đừng nói nữa. Em con có lần con có nói chuyện với em mà em không biết là có thật hay không nữa. Nói là con thích con gái, không có cảm xúc gì với con trai hết. Em mới nói là thích thì chơi bạn bè chơi với nhau thì con gái thích con gái thì bình thường đâu. Con mới nói là không phải đâu mà thích là kiểu như yêu là muốn cưới luôn á. Em nói con là cái giai đoạn này là cái tâm sinh lý con nó đang thay đổi, nó chưa có gì là khẳng định 100% hết. Con cứ để cho bình thường thoải mái đi, con qua cái giai đoạn này rồi mình mới chắc chắn, chứ còn bây giờ mà con vội vàng con kết luận như rất là ảnh hưởng đến sau này của con nữa, con cứ để bình thường đi. Ai không biết em nói thì đứa có đúng hay không nữa.
Thế cậu em nói vậy thì con phản ứng sao?
Con cũng vâng lời đó chị. Nhưng mà em cũng nghi ngờ có thể là con đang cái giáo mình về cái vấn đề tâm lý, cho nên là con muốn nói là con thích con gái để mà con đánh lạc hướng mình á. Em thấy trong cái avatar mà để trong cái hình đại diện của con là cái hình một nam một nữ, và em thấy cô dạy tiếng Anh, cô dạy thêm của con á, nói lại với em là bạn Uyên đi học là hai trẻ chút này rồi thân thiết với mấy bạn trai á. Em là em sợ là nó yêu sớm thôi, nhưng mà bây giờ con nói là con không có cảm xúc gì với con trai hết, con chơi với con trai chỉ qua chẳng qua là con chơi với thôi, chứ con không có cảm xúc, chỉ thích con gái thôi.
Chị hiểu với em hiện giờ là nhiều cái trông chênh, như cái khó khăn khi mà phải không chỉ là phải cố gắng làm việc rồi dạy dỗ con cái đúng không nào, nuôi con ăn học, và còn đang phải đứng trước cái ngưỡng cửa là con mình nó có nhiều cái thay đổi biến động quá mức mà mình có thể bình thường có thể chấp nhận được phải không? Với người có đủ bố cùng đủ mẹ thì điều này cũng còn khó khăn nữa, là em lại một mình nên là nhiều khi cái gánh nặng nó đổ hết lên vai em á, nó thành ra áp lực và cũng sợ người đời nói ra nói vô nữa không nào.
Em cũng thương con cái là em có nói với con là con cố gắng con làm ra chứ đừng có để đi ra ngoài người ta nói là con không có cha rồi đứa khác. Con có nói lại với em là mà đừng có lo, tụi nó nói từ hồi cấp 1 tới trừ rồi chứ không phải bây giờ mới nói.
Bé nó bị ảnh hưởng đấy em ạ, vì em nói thế con đã nói như vậy tức là con đã bị ảnh hưởng bởi những cái lời nói đó đó nhé. Từ phía em là muốn con nó cố gắng hơn chút xíu đúng không, đừng để người ta chê đúng không, nhưng mà thực ra cái đó nó mang cái sự tự ti ở trong em, cái tự ti rằng là mình không giữ được bố cho con, rồi mình không có để gia đình đầy đủ cho con, để con mình nó chỉ có mẹ thôi phải không nào, và mình sợ người ta đánh giá mình ấy, nên là mình mới sợ người ta đánh giá là con mình luôn á. Nhưng mà đứa trẻ đấy thì nó không chỉ là hiểu cái điều đó trong em, nó còn thậm chí nó còn bị chê nhiều hơn em tưởng tượng rất nhiều, vì nó đi học nó đã bị bạn bè chế rồi, người ngoài chế rồi em à, nó từ lúc nhỏ nó đã bị như vậy rồi đúng không? Vậy là đứa bé đấy chị nghĩ là nó cũng bị những tổn thương tâm lý nhất định khi mà phải nghe những cái lời như vậy, mà bản thân con nó chưa biết cách làm sao để vượt qua, nó cũng chưa hiểu được sự tình làm sao để mà nó dẫn đến cái chuyện như vậy đúng không? Như em có nói cho con biết là vì sao bố mẹ chia tay không?
Em có nói chị lỗi cũng do em, tại vì thật sự thì em nói nhưng mà em cứ nói không tốt về người cha của bé. Bây giờ em thấy em sai, tại vì dù thế nào em cũng không nên như vậy, nhưng mà em đã lỡ rồi.
Vậy lý do gì mà chồng em không chăm sóc quan tâm đến con của anh như vậy?
Tại vì cái tuổi trẻ của em nó bị người ta dẫn dụ dỗ chị, dụ dỗ xong cái người đó họ có gia đình rồi nhưng mà họ lừa em ấy, họ nói là chưa có gia đình, còn họ bán hết đất đai tài sản của em. Nếu mà không có một cái gì đó để mà níu với gia đình em lại thì gia đình em sẽ gây tổn thương cho người kia rồi gây ra những cái án mạng rồi này nọ, cho nên là em quyết định em mang thai để mà nó hóa giải được, em chấp nhận em nuôi con mình để cho họ ra đi.
Vậy trường hợp của em đúng là quá khó cho em rồi phải không nào? Nên là bảo em làm sao mà sống như Bồ Tát để tha thứ tất cả, thương cả cái người hại mình, thương cả người lừa mình là điều không phải dễ dàng với em phải không? Và có thể là trong cái lúc mà mình hoàn toàn cô đơn trông chênh và uất ức đấy thì đúng là chỉ có đứa nhỏ nó ở đó để mình cảm thấy được chút cơn giận đó, than vãn mình kể khổ kể sở, mà để được mình được cảm thấy được thương hại đó em ạ. À, nên đúng là trường hợp của em khó khăn hơn, bởi vì là bạn nhỏ này nó không chỉ đang ở tuổi dậy thì nhá, mà nó còn ở trong một cái điều kiện gia đình đặc biệt em ha, đặc biệt đấy không chỉ là mẹ đơn thân đâu, không chỉ là một mẹ một con đơn thân đâu, mà còn có những cái tổn thương sâu sắc trong mối quan hệ gia đình ấy em ạ. À, nghĩ rằng có thể là cũng thù hận cha nó đó em ạ, à, không chỉ là tổn thương thường thường đâu em, có thể là vừa thèm cha vừa muốn có cha mà vừa hận cha nữa. Em có bao giờ từng thấy điều đó ở con không?
Có chị, con có nói với em nè. Sau lúc trước mẹ mẹ sinh con ra làm gì, mẹ không phá thai mà bỏ thai đi, nhưng mà sinh ra làm gì?
Khổ thân ghê. Tức là nó cảm thấy cái sự sống của nó không phải là một cái điều tốt lành cho nó phải không?
Đúng rồi chị.
Và ở đây thêm một cái nữa là đang khủng hoảng trong cái việc xác định giới tính của mình á. Chị từng coaching cho một bé này, nó đâm ra là con có chỗ bộc bạch và nó có thể nói ra được những cái tổn thương ở bên trong nó em ạ. Bé học sinh của chị nó cũng bị khủng hoảng giới tính này, vì nó cũng thích con gái, con gái mà nó thích con gái, nó thích con trai, nó cũng thích và muốn yêu và cưới con gái, nó học cấp 3 thôi em, mà nó cũng được sinh ra trong bối cảnh gia đình cũng rất đặc biệt, ví dụ bố mẹ ly hôn ha, rồi bố nó không có nuôi, bố nó cũng đi làm suốt ngày có để ý đến con cái đâu, thì đưa về cho ông bà nội nuôi, thì nó rất là tổn thương, nó thiếu thốn tình cảm của cả bố cả mẹ, xong rồi ở với ông bà nội thì lại bị một người đàn ông lớn tuổi lạm dụng tình dục ấy, nên nó hận đàn ông lắm, vì bố nó không thương nó, đàn ông thì tệ bạc, nó thông qua cái trải nghiệm của nó nghĩ như vậy đó, từ đó nó nảy sinh cái sự ghét bỏ đàn ông và nó muốn là người phụ nữ và muốn thương, muốn che chở những người phụ nữ thôi. Đây là do cái tổn thương tâm lý mà nó hình thành cái suy nghĩ niềm tin đó em ạ. Thì khi mà chữa lành tổn thương cho con xong thì đồng thời cũng giúp con được luôn cái việc là trở lại được cái xu hướng tính dục tự nhiên của con. Có thể có những cái tổn thương khác nhau mà khiến cho một đứa trẻ nó có thể thậm chí là thay đổi bạn dạng giới đó em ạ. Ở đây mình không biết là trong trường hợp của con em thì có đúng phải như thế không, bởi vì chị phải trực tiếp làm việc với con em thì mới biết được điều đó. Ý của chị nói là có cả những cái như thế cơ. Sau cái việc này chị nghĩ là em có thể đưa con đi gặp nhà tâm lý nhá. Có lẽ là con cần được trợ giúp nhiều hơn là chỉ nghe qua mẹ thôi.
Em có nói với con rồi nhưng mà không biết không hợp tác với gì.
Em nói với con như thế nào?
Dạ em nói là mà thấy cái trước đây thì con rất là ok, cái gì cũng được thấy, nhưng mà thời gian gần đây thì mà thấy cái gì con cũng mà thấy cũng không thì ấy. Con có cảm thấy là con quá đáng nhiều việc hay không, hay là mẹ đưa con đi gặp bác sĩ tâm lý để họ giúp cho con? Thôi không cần đâu mẹ.
Thế em nói như thế làm sao mà con đồng ý? Em nói theo kiểu phủ nhận con, nói theo kiểu chê bai chỉ trích con, thì làm sao nó muốn đi? Thế đi khác thì nó bảo nó tồi tệ đâu. Em đang tiếp cận, cái cách tiếp cận của em là tiếp cận là con có vấn đề và mẹ sẽ giải quyết vấn đề đó, mẹ sẽ giải quyết con, hiểu không? Không cảm thấy ở đấy là một được quan tâm, được thấu hiểu và sự hỗ trợ cần thiết. Nếu em tiếp cận con theo cách là nhận thấy là con đang có những cái tổn thương, đang có những cái khó khăn trong tâm lý, trong học tập, trong cuộc sống, và có lẽ mẹ chỉ có tình yêu thương với con, nhưng mà sự hiểu biết của mẹ về cái việc này nó không có đủ để giúp con. Nhưng mẹ cũng rất là thương con, và có thể tìm một nhà tâm lý nào đó để giúp con, hoặc con tự tìm cũng được nếu con muốn ha. Để vì ai trong cuộc sống cũng có lúc cần phải được giúp đỡ. Con đừng ngại cái điều đó. Mẹ vẫn luôn ở bên cạnh con, dù con có thay đổi ra sao, mẹ vẫn sẽ chấp nhận con, ngay cả khi con có những cái giới tính, xu giới tính khác mẹ đi nữa, hoặc không như mẹ mong muốn đi nữa, thì mẹ sẽ vẫn luôn chấp nhận con. Chỉ có điều là bây giờ con đang gặp những khó khăn, những cái vấn đề tổn thương vướng mắc mà con không tự giải quyết được á, thì mẹ sẵn sàng tìm cái người mà giúp được con, bởi vì mẹ cũng không giúp được con nhiều. Nói con như vậy thì nó sẽ khác với cái việc là con trở hư quá, nó không làm sao mà đấy, thay đổi con được, nên mẹ sẽ cho con tìm cái người này người kia để thay đổi con. Nó đang muốn khám phá những cái giới hạn của nó, ngay cả về giới tính nó cũng đang khám phá xem nó là người nam hay người nữ đấy em ạ. Và đó là một cái đứa là cũng khá mạnh mẽ chứ mới dám làm như vậy chứ, tại vì em biết không, giờ cái môi trường truyền thông media rồi mạng xã hội ấy, nó làm cho con người ta nó điên loạn đủ các thứ về vấn đề tâm lý em ạ. Thì ở đây mình phải làm việc rất rõ với con mình á, chứ còn mình không thể nhìn một cái hiện tượng mà mình phán xét được. Con biết đâu đôi khi thực ra xu hướng tính dục tự nhiên nó là như thế thì sao? Mà mình kết luận như vậy thì đâu có tác dụng gì cho con, sao được con lại thêm tổn thương phải không em? Thế thì ở đây là cần phải nói chuyện thật là sâu với con, thật là chân thành với con. Còn nếu nó không chịu nói chuyện với mình ra hết những thứ đó thì đúng là vẫn phải đưa đến nhà tâm lý, chuyên tâm lý để mà giúp được cho con ha. Để nó bộc bạch, nó nói ra, nó được hướng dẫn, nó được giúp đỡ một cách nó phù hợp. Mà ở đây con không chỉ cần được giúp đỡ về chuyện giới tính đâu, mà như em thấy này, nó còn chán cái học luôn đấy, nó đòi bỏ học đấy, đúng không?
Rồi bỏ học á vậy, rồi nghỉ đi làm. Bé nhà em nó lành lắm vậy, nó từ lớp 3, lớp 4 nó đã biết tạo cái gian hàng đi shopping, nó tự bán, tự kiếm tiền. Nhưng mà em cảm thấy không cho làm nữa, tại vì cái tuổi em nói cái tuổi của con là tuổi lo học, chứ không phải là cái tuổi buôn bán này kia. Léo đi ship hàng, ship đồ cho họ. Mà từ lớp 3, lớp 4 thôi chị, bây giờ cũng có nhưng mà ít là cũng khó thôi. Em cũng nói con là con nên học để mà lo cho tương lai sau này, đừng cũ rồi không có ai đi ra mà đi học mà không mà đi ra đâu mà không có kiến thức mà sung sướng hết trơn á. Mà con muốn muốn đời con sau này sướng thì con phải lo con học.
Thế em tự em nói thế nó nhận ra động lực tự thân của nó à? Không phải là nói mà nó hiểu được cái động lực tự thân đâu. Động lực tự thân là tự nó phải cảm nhận được. Nó không phải là điểm số, mà đấy là cuối cùng mình đã làm được cái thứ mình mong muốn đó. Mà trẻ con nó phải qua cái giai đoạn như vậy, phải có những cái thứ như vậy chứ. Bây giờ mà mình bảo nó làm hết, mình không cho nó tự xoay sở để nó thấy không được vượt qua khó khăn thách thức của nó, làm sao nó có cái niềm vui đó. Cái động lực tự thân bên trong con, cái động lực tự thân thậm chí nó không cần nhận ra, nó cũng tiếp tục phát triển ở trong con như vậy. Thì bây giờ mình không cho con được cơ hội tự học thì làm sao con có nhận ra được điều đó? Cái gì mình cũng không cho con làm vì sợ con sai. Không sai làm sao không biết đâu mà đúng.
Em cũng cho con làm nhưng mà nó làm đấu khó lắm chị. Biểu quét nhà rồi phơi đồ phơi quần áo này là nó làm đấu khó, em phải còn đi sao sửa lại hết.
Tại sao em không để cho con sửa mà em lại sửa cho con?
Nhưng mà con chống đối vòng vòng, em la lại con thì không khí nó khác thì em làm.
Tại sao con em lại la con? Tại vì nó đã không làm tốt như em mong muốn đúng không?
Dạ đúng rồi.
mà nó mới đang tập làm. Còn mình 44 tuổi rồi, mình làm 44 năm cuộc đời đến nơi rồi còn gì, thì tự nhiên mình phải làm tốt hơn nó chứ. Thế em muốn một đứa trẻ 13 tuổi làm như một mẹ 44 tuổi à? Làm sao làm được? Nó đang làm tốt ở trong cái hành trình của nó. Mặc dù nó không làm tốt giống như em mong muốn, nhưng nó đang làm tốt trong hành trình của nó. Nó đang tiến bộ trong hành trình của nó. Em đã so sánh nó với em mất rồi. Và đứa trẻ nhà em cũng thế. Nếu em hiểu được cái điều là nó đang trên hành trình phát triển, nó phải va đập, nó phải vấp ngã. Trước khi nó biết chạy, nó phải biết đi. Để đi được, nó phải ngã lên ngã xuống bao nhiêu lần để cái đầu gối nó cứng, để nó biết cách làm sao đứng cho thẳng, bước chân làm sao cho nó đối xứng mà không bị ngã. Thì đứa trẻ nhà em trong cuộc đời là cũng như thế, nó sẽ vấp váp vài lần, nó sẽ ngã vài lần, nó sẽ học vài thứ để nó biết đâu là đúng đâu sai, để nó đi cách đúng. Và nếu không cho nó học thì không bao giờ nó cứng cáp được, nó sẽ luôn luôn gần em, phải dựng nó lên rồi dắt nó đi, thậm chí là lôi cổ nó đi. Nó sẽ không tự sống cuộc đời của nó được nữa, nó sẽ như con gà công nghiệp đó em à. Thế bây giờ mình muốn nó là gà công nghiệp, mình sẽ cho nó ăn, cho nó mặc, rồi gọi nó dậy đi học, rồi tắm rửa cho nó, rồi đủ thứ cả, hay là mình muốn con mình nó thể tự mọi thứ được, nó tự lo được mọi thứ trong cuộc đời nó?
Đương nhiên là em muốn con tự lập sau này, thì lỡ mình không còn thì con vẫn có thể sống tốt với cuộc đời này đó chị.
Vậy thì phải cứng lòng lên em, vì chị cũng là một người mẹ như em, rất thương con, không nỡ để con đau phải không?
Dạ.
Mình biết là mình rất thương con vì mình là mẹ mà, phải không nào? Nhưng cái tình thương đó nó phải đúng cách, nó phải có trí tuệ ở đó, nó phải tầm nhìn thật là xa. Thậm chí là chuyện tính dục cũng thế. Tất cả những cái thứ cần thiết cần phải nói với con là phải nói. Nhưng mà mình không có kiểm soát, không có bắt buộc, không có dắt nó đi. Bởi vì mình dắt nó đi đến bao giờ? Và mình dắt nó quen là sau này mình cứ muốn kiểm soát nó hoài, mình không buông tay ra được. Mà trẻ đến tuổi này nó bắt đầu mình phải buông tay đấy. Mà em không buông tay là nó còn làm loạn hơn nữa đấy nhá. Nếu tâm lý em yếu ớt ý, thì đứa trẻ nó cũng sẽ yếu ớt cùng, và thậm chí nó bắt nạt em luôn á. Nó uốn em thỏa mãn những cái bản năng của nó, những cái bản năng mà có thể không đưa nó đến con đường tốt. Nên mình phải vững vàng lên xíu ha. Ngay cả khi nó xin nghỉ học cũng cho nghỉ học, và cho nó đi lao động chân tay em ạ. Lao động chân tay để biết quý sức lao động, chứ không phải là ngồi ôm máy, nghỉ học xong ngồi ôm máy cả ngày thì không giải quyết vấn đề gì cả. Nó sẽ biết quý sức lao động, nhưng mà lúc đấy nó sẽ đầu linh hoạt, đầu óc lên, chân tay nó biết vận hành, biết sắp xếp mọi thứ sao cho ổn thỏa.
Nó có 13 tuổi là lớp 7 mà nghỉ học thì đi ra biết làm gì chị?
Bảo lưu cho con 1 năm thôi. Em xin ở trường là bảo lưu cho con 1 năm. Lúc đấy con nó ổn, con vẫn thích đi làm thì cho đi làm, con thích đi học thì đi học. Thế bây giờ xuất phát mọi chuyện ở đây là có một phần là đến từ cái cách mình đã tương tác sai với con, mình dạy con sai cách thôi em à. Thì bây giờ mình đổi cách đi. Và thứ hai nữa, nó là do cái đến tuổi của con nó cũng nhiều vấn đề phát sinh hơn, bùng phát, cái tuổi nó đang khám phá cái giới hạn của nó, khám phá bản thân nó, thì cứ để cho nó khám phá đi, được không nào? Nhưng mà rõ ràng ra cái ranh giới là những cái đâu là không nên chạm vào để nó đảm bảo an toàn cuộc đời con. Còn những cái gì mà sai có thể chấp nhận được cũng chả sao, vấp ngã mà chấp nhận được cũng không sao. Vấp bây giờ còn hơn sau này vấp. 60 tuổi mà vấp thì mệt lắm, bây giờ mới 6 tuổi, 13 tuổi vấp thoải mái. Cái thứ ba nữa là con có rất nhiều cái tổn thương tâm lý, thì ở đây cần phải được có người hỗ trợ giúp đỡ. Thì chị khuyến nghị em đưa con đi gặp nhà tâm lý để được giúp con cách nó sâu sát hơn, một cách nó hiệu quả hơn. Và cái thứ tư ở đây là chính em ấy, chính em đang có những cái tổn thương ở trong cái đời sống tâm lý cá nhân của mình. Thế nên là nhiều khi em muốn bù đắp quá cho con, thậm chí là ngược lại là nhiều khi có những cái đau khổ lại muốn dồn nén hết sang con, nó phóng chiếu sang con một cách vô thức ý em. Thì tự cá nhân mình cũng phải dần dần xử lý những cái vấn đề tâm lý của mình, hiểu rằng là những cái chuyện trong quá khứ nó qua rồi. Chị muốn là thực sự là từ phía mình cũng nhận ra những cái gì mình có thể thay đổi thì mình thay đổi để tốt hơn cho đời sống của mình và đời sống của hai mẹ con. Còn từ phía con ấy thì nó sẽ có hành trình của nó em ạ. Nó sẽ cũng có những cái phúc phần của nó, chứ không phải là mình thích thế nào là được thế, mình muốn nào được thế đâu em. Mình chỉ có thể làm tốt nhất trong năng lực của mình thôi. Một mặt nào đó, một cách tích cực nhìn thì con em nó đang có những cái hành xử chị thấy là tích cực để mà nó có thể tìm kiếm được chính nó. Nó đang cần giải tỏa, bung tỏa ra những cái dồn nén quá nhiều ở trong nó.
Dạ em cảm ơn chị. Em phải biết rằng em thay đổi. Trước tiên mình thay đổi bản thân mình trước, rồi sau đó là mình sẽ giáo dục con, tìm gặp nhà tâm lý để mà hướng dẫn thêm cho con.
Và câu chuyện ngày hôm nay phần nào đấy khiến cho Nguyễn Hằng nhớ đến bản thân mình của nhiều năm về trước, khi mà mình cảm thấy muốn được giải phóng bản thân, tò mò về mục đích thực sự của những thứ mà mình làm hàng ngày, và loay hoay với những câu hỏi như là mình đang làm việc này có ý nghĩa gì. Người ta thường gán cho thời điểm này là tuổi nổi loạn, nhưng mà mình nghĩ đó là một phần cần thiết và rất là bản năng của một con người trên hành trình trưởng thành. Có thể nó hơi kỳ quặc với thế hệ trước, có thể nó sẽ khiến cho nhiều người lớn lo lắng, thậm chí là hoang mang. Nhưng đó là vấn đề mà mình nghĩ là ông bố và mẹ nào ở thời đại này cũng có thể gặp phải. Học cách hiểu con, hiểu những vấn đề con gặp phải, thậm chí là những tổn thương bên trong con mà mình chưa bao giờ nghĩ đến là bước đầu tiên mà chúng ta cần phải làm. Hy vọng chúng ta đủ bình tĩnh và sáng suốt để xử lý được tất cả các vấn đề đó. Và nếu quý vị có những thắc mắc, những bất ổn không thể chia sẻ với ai, quý vị cũng có thể gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast@venicepress.net hoặc là gọi trực tiếp vào số hotline 084-666-0123. Hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.